Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Viên Ngọc Như Ý, sự thực hành Guru Yoga theo truyền thống Long Chan Nen Thinh, Diogo Khyentse Rinpoche. Viên Ngọc Như Ý, bản dịch từ tiếng Tây Tạng sang Anh ngữ của Công Tròn Tejin, bản dịch Việt ngữ của Liên Hoa, hiệu đính tháng 5 năm 2006. Dẫn nhập. Những giáo lý được tìm thấy ở đây liên quan tới một thực hành căn bản và quý giá nhất là Guru Yoga. Các từ Guru Yoga có nghĩa là sự hợp nhất với bản tánh của Guru, tức đạo sư. Và trong thực hành này, chúng ta được ban cho những phương pháp, nhờ đó ta có thể hòa hợp tâm của chính chúng ta với tâm giác ngộ của đạo sư. Có thể nói rằng tất cả chư Phật trong ba thời, chư Phật trong quá khứ, trong hiện tại và chư Phật tương lai, thành tựu Phật quả là nhờ nương cậy vào một vị thầy tâm linh. Bản chất của sự nương cậy vào một vị thầy là lòng sùng mộ không ngơi nghỉ và những phương tiện hữu diệu nhất để phát khởi và giữ vững lòng sùng mộ không lay chuyển, chính là thực hành Guru Yoga. Nhờ sự thực hành này, lòng sùng mộ đối với vị thầy bắt rễ vững chắc trong ta và cuối cùng lớn mạnh để thâm nhập toàn thể con người chúng ta. Nó bảo vệ thực hành của ta trước những chướng ngại và bảo đảm sự tiến bộ trên con đường. Như vậy, lòng sùng mộ đối với vị thầy là cốt lõi của mọi thực hành tâm linh của chúng ta. Bất luận ta đang tu tập những giai đoạn đặc biệt nào trên con đường. Vì những lý do này, Guru Yoga được coi là thực hành quan trọng và thiết yếu nhất trong mọi thực hành, và tự nó là con đường chắc chắn và nhanh chóng nhất để đi tới mục đích giác ngộ. Tại sao sự hòa hợp tâm thức chúng ta với tâm của đạo sư là một thực hành cốt yếu như thế? Mặc dù trước hết bậc đạo sư có thể xuất hiện với chúng ta trong thân tướng của con người bình thường, và mặc dù trước hết ngài có thể xuất hiện để xử sự trong một cách thế con người bình thường, nhưng ở bản chất tâm ngài thật sự bất khả phân với tâm Phật. Những phẩm tính của đạo sư không chút khác biệt với những phẩm tính của một vị Phật toàn giác. Thật sự, khác biệt duy nhất giữa đạo sư và chư Phật là lòng tốt của đạo sư trỗi dược hơn lòng tốt của tất cả các đấng giác ngộ trong quá khứ. Ví dụ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã lìa thế gian này hơn 2.000 năm trước, trong khi những vị Phật khác như Đức A-di-đà và Kim Cang Tát Đỏa đang an trụ trong những quải Phật của riêng các ngài. Các ngài là những vị Phật toàn giác, nhưng chúng ta không bao giờ được diện kiến, cũng không được nghe giáo lý của các ngài, bởi hiện nay tâm thức của chúng ta dày đặc sự che chướng. Trái lại, bậc đạo sư của chúng ta đã đến thế gian này vào thời hiện tại. Chúng ta có thể gặp được ngài và nhận được từ ngài những giáo huấn quý báu sẽ dẫn dắt chúng ta ra khỏi vũng lầy của samsara sinh tử để đi tới giác ngộ.
Samsara, vòng sinh tử vô tận, bao gồm cuộc đời hiện tại này, nó tràn ngập nỗi đau khổ.
Vì thế, mặc dù đạo sư của chúng ta có những phẩm tính ngang bằng tất cả chư Phật, nhưng ngài trỗi vượt các đức Phật do ở lòng tốt của Ngài. Bản văn đặc biệt mà chúng ta sẽ sử dụng và giảng giải ở đây được rút ra từ Long Chan Nên Thiên, là giảng khóa sâu xa và bao quát được khám phá bởi vị thánh và tơ tưng vĩ đại Rejin Jimmy Limpa.
Tơ tưng hay người khám phá kho tàng là một hiện thân của Guru Padma Sambhava hay của một vị trong các đệ tử mà Ngài đã ban cho các lễ quán đảnh và các giáo huấn ở Tây Tạng hay các nơi khác. Khi ấy trong từng thời điểm, Ngài giao phó cho một trong các đệ tử của Ngài để làm người trì giữ một giáo lý đặc biệt và tiên tri liên quan tới sự tái sinh trong tương lai của đệ tử và các điều kiện tức duyên. Nhờ đó, người ấy, tức nam hay nữ, sẽ khám phá các giáo lý này. Như thế, Guru Rinpoche đã cất giấu giáo lý trong hình thức của một loài chữ Dakini tượng trưng trong các tảng đá, hồ nước, vân vân, và giao cho một hộ pháp bảo vệ nó. Sau này, khi tới lúc các giáo lý này mang lại lợi lạc cho chúng sinh, vị Tathun sẽ có các linh kiến hay dấu hiệu chỉ rõ cách khám phá giáo lý. Trong trường hợp của kho tàng tâm, các giáo lý không được phát hiện một cách vật lý, nhưng xuất hiện trong tâm của vị Tathun nhờ sự ban phước của Guru Rinpoche.
Tathun vĩ đại Rejin Jimmy Limpa
sinh năm 1729, mất năm 1798, là một hiện thân của đại học giả Vimala Mitra, Phu Trisong Desen, Gense Laje và Ngari Pachen Pema Wangya, cũng như tái hiện thân trực tiếp của Rishin Juse Limpa, cũng được gọi là Dakpo Dorji Limpa. Sự hiện lộ của Ngài trong thế giới này đã được tiên tri bởi các đại tê tinh Guru Chiwang, Zangye Limpa, Chi Linh và những vị khác. Trong thời thơ ấu, Ngài có nhiều linh kiến về các vị thánh trong quá khứ. Năm lên 6 tuổi, Ngài vào tu viện Pakiriwa, tức núi Huy Hoàng, và thọ nhận danh hiệu Pema Khyentse Ungse. Năm 13 tuổi, Ngài gặp vị guru gốc của Ngài là Rishin Thetchok Dorji, người ban cho Ngài các giáo huấn thuần thục tinh túy. Trong đời sau này, Jigme Limpa có nhiều linh kiến về vị thầy của mình. Ngài cũng nhận lãnh các giáo huấn về các truyền thống Kama và Tema từ nhiều vị thầy khác. Không phải nghiên cứu miệt mài, nhờ sự chứng ngộ nội tâm, Ngài có thể thấu suốt và diễn đạt toàn bộ giáo lý Phật giáo. Vào năm 28 tuổi, Ngài làm một cuộc nhập thất 3 năm trong ẩn thất Thiết Kê Niên Ác Chích, tức tinh túy duy nhất, gần tu viện Panri, lấy Trotik Sitro của Drogun Limpa làm thực hành chính. Và Ngài có nhiều dấu hiệu thành tựu. Khi Ngài đang thiền định về Hayagriva, con ngựa trên đầu Hayagriva khí lên và Guru Rinpoche hiện ra với Ngài và ban cho Ngài danh hiệu Pema Wangchen. Rồi Ngài có các linh kiến, trong đó kho tàng tâm linh Longchen Nintik được tiết lộ cho Ngài. Như được mô tả phần dẫn nhập, Ngài thực hiện cuộc nhập thất 3 năm khác tại động hoa ở Chinfu, phía trên Samye. Sau thời gian này, theo một linh kiến và tiên tri của Sele Nasok Randro, Ngài đi tới Serinjong, không xa lăng mộ của vua Songchen Gampo ở Chongye, và tại đó thành lập ẩn thất Pema Usen Thetchok Chiling, nơi vô số đệ tử đến từ khắp nơi ở Tây Tạng và các xứ lân cận. Các đệ tử chính của Ngài Jigme Trinse Usa, Jigme Gyangwe Nyungu, Jigme Kundro, Jigme Gocha và những vị khác đã truyền bá các giáo lý của Ngài đến các biên giới Trung Hoa, Bhutan và Ấn Độ. Nhờ năng lực của lòng bi mẫn và các lời nguyện của Ngài, Longje Nintik của Jigme Limpa đã trở thành một trong những giáo lý thực hành rộng lớn nhất và vẫn tồn tại trong thời đại của chúng ta. Giáo khóa Tema được khám phá lại cùng các tác phẩm khác của Ngài đã được tuyển tập trong 9 quyển sách. Trong số này có Zinten Rinpoche Zu, trong đó là tinh túy cô động của Phật Đạo. Ở tuổi 70, khi đã hoàn thành tất cả các ước nguyện làm lợi lạc chúng sinh và giáo lý, Ngài rời bỏ thế giới này về cõi Phật Liên Hoa Quang giữa các dấu hiệu kỳ diệu. Các tái hiện thân trực tiếp của Ngài là Zamyang Khyentsew Wangpo 1820-1892, hiện thể về thân của Ngài Patrun Rinpoche Ongen Sigma Chuji Wangpo 1808-1887, hiện thể về ngữ và Do Khyentse Yeshe Dorji, hiện thân về tâm của Ngài. Có năm hiện thể chính của Zamyang Khyentse Wangpo và Do Khyentse được phối hợp. Trong những vị đó, Zamyang Khyentse Chukji Dorji đã hiển lộ hoạt động trùm khắp và không ngừng nghỉ về lợi lạc của chúng sinh và giáo lý.
Rejin Jimmy Lingpa, tên Ngài có nghĩa là bậc trì giữ vô úy giác tánh. Ngài cũng được gọi là Khajangsi Ơsơ, có nghĩa là những tia sáng của trí tuệ và đại bi. Một danh hiệu ban cho Ngài trong những thị kiến. Longchen Neen Thinh có nghĩa là tâm yếu của phạm vi lớn. Vào lúc này, thật thích đáng khi đưa ra một trình bày về nguồn gốc của Longchen Neen Thinh và nhờ đó củng cố tính tâm của chúng ta nơi tính xác thực của những giáo lý này. Theo chính Jimmy Lingpa, các giáo lý đến với Ngài theo cách thức sau. Là kết quả của những sự cầu nguyện nhiệt thành của tôi trong vô số đời, không bao giờ phân cách với lòng từ bi và sự ban phước của Pháp Vương Ơsen,
tức Đức Phật thứ hai, Guru Pema Zune, vị đạo sư sinh từ hoa sen, là đấng phù hợp với điều tiên tri của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đã hóa hiện từ trung tâm tim của Đức Phật A Di Đà và xuất hiện một cách huyền diệu trên một hoa sen trong thân tướng của một em bé 8 tuổi. Ngày dạy tất cả chín thừa, bao gồm các loài tantra khác nhau, là giáo lý Đức Phật chỉ giảng dạy hết sức thi hữu và ở mức độ thông thường.
Và người phối ngẫu của Ngài, Dakini Yeshi Toshibya,
công chúa xứ Kachin, hiện thể của Zesun Roma, người trở thành đệ tử và người phối ngẫu lỗi lạc nhất của Guru Rinpoche. Bà ghi chép hầu hết các giáo lý của Guru Rinpoche được cất giấu như các tema.
Tôi đã có thể hiểu rõ nỗi đau khổ trùm khắp của dòng sinh tử, tức Samsara. Khi ấy, tôi chứng nghiệm nỗi buồn ghê gớm và trong tôi phát khởi một sự thôi thúc tự giải thoát khỏi dòng sinh tử. Tôi đi tới Bakri Thachokling với ý định trải qua 3 năm trong thực hành tâm linh nghiêm ngặt và nhất tâm.
Bakri Thachokling, một tu viện được Tetun Trenpo Sirap Unser sáng lập ở Chongye trong thung lũng Yalung ở phía đông nam Samye miền trung Tây Tạng.
Một buổi sáng lúc bình minh, khi tôi đang thực hành trì tụng 104 tôn hòa bình và phẫn nộ, một cảm xúc về sự từ bỏ và nhàm chán sinh tử dâng trào trong tâm tôi.
104 tôn hòa bình và phẫn nộ tượng trưng cho các phương tiện thuần tịnh của các hiện tượng và tri giác thông thường bên trong và bên ngoài. Ví dụ như năm uẩn tức sắc, thọ, tưởng, hành, thức là các vị Phật nam của ngũ bộ Phật, và năm nguyên tố đất, nước, vân vân là các vị Phật nữ của ngũ bộ Phật.
Vào lúc này, không gian quanh tôi tràn đầy ánh sáng rực rỡ của Pháp Vương Ơsen cùng Rijin Rampa Sineen.
Dòng truyền thừa đại viên mãn hay Adi Yoga bắt đầu với Phật Nguyên Thủy Samatabhadra tức Đức Phổ Hiền, và sau đó tiếp tục với Vajrasattva Garak Dorji, vị guru đầu tiên trong loài người, và Zamban Sinen, theo một tiên tri được ban cho một linh kiến của Đức Văn Thù. Sampa Sinen đi tới gặp guru của mình là Garak Dorji và theo hầu ngài trong 75 năm. Khi Garak Dorji thành tựu thân ánh sáng và biến mất vào bầu trời, và khi Sampa Sinen than khóc trong sự hoàn toàn tuyệt vọng, thì bàn tay của Garak Dorji lại xuất hiện trong bầu trời và thả xuống cho Sampa Sinen một cái hộp đựng các giáo huấn cốt tủy của ba lời đánh vào điểm trọng yếu. Zamban Sinen là đạo sư của Sri Simha, là người trở thành đạo sư của Guru Padmasambhava và Vimalamitra.
Và nhiều vị khác đứng vòng quanh ngài. Tất cả xuất hiện trên bầu trời trước mặt tôi. Sau một lúc, các ngài tan hòa vào tôi và tâm tôi trở nên vắng bạc mọi tư tưởng tầm thường. Tất cả những dấu vết của sự bám chấp vào những kinh nghiệm thiền định đều tan biến. Mọi năng lực của nghiệp nằm trong sự kiểm soát của tôi và pháo đài không thực của những hình tướng sụp đổ. Các tri giác bình thường về cuộc đời này hoàn toàn phai lạc trong tâm tôi. Và như thể hóa thân thành một cuộc đời mới. Tôi an trụ trong một trạng thái. Nhờ đó tôi hoàn toàn nhớ lại mình đã từng là Nagari Panchen Pema Wangyan.
Nagari Panchen Pema Wangya, sinh năm 1487, mất năm 1542. Là một trong năm vị hiện thể Tetun của vua Trisong Desen. Ngài cũng là tác giả của tác phẩm nổi tiếng Domsung Namge. Nó giảng giải ba giới nguyện Pratimosa, tức giải thoát cá nhân, Bồ Tát và Mật Thường, và cách chúng tương quan với nhau.
Không lâu sau đó, tôi mơ thấy mình ở một nơi xa lạ, được gọi là cõi trời, thành tựu tự nhiên mọi ước muốn. Ở đó, tôi nhìn thấy Dorje Dorlu cởi trên một con rồng. Ngài đứng và di chuyển, nhưng thật kinh khủng, ngài không có thực chất như thể được làm bằng ánh sáng cầu vồng.
Guru Dorje Dorlu thường cưỡi trên một con hổ cái, là một thần tướng phẫn nộ mà Guru Rinpoche đã hiển lộ khi điều phục các thế lực tiêu cực và khi cất giấu vô số kho tàng tâm linh ở Paro Taksang và các nơi khác.
Một tu sĩ mà tôi nghĩ là hộ pháp Damchen Dorje Legpa
cùng với Mamo Ekajativa Rahula. Damchen Dorje Legpa là một trong ba hộ pháp chính của truyền thống Nyingma.
Nói, đây là bổn tôn mà bài kệ sau đây ám chỉ. Ơn Ren và Diệp Đam không thể phân cách. Không nghi ngờ gì nữa, đứa con trai sẽ nhận được kho tàng của người cha. Ngài nói điều này và mọi sự biến mất.
Di Đàm, trong ba cội gốc Lama, Di Đàm và Khantro. Di Đàm hay bổn tôn bảo hộ là cội gốc của thành tựu tâm linh. Đó có thể là một bổn tôn hòa bình hay phẫn nộ, được hay không được vây quanh bởi một mạng đà la và một đoàn tùy tùng mà người ta thiền định. Tính chất tượng trưng của nó được giải thích trong các thực hành liên quan. Bài kệ được Damchen Dorje Legpa nói ra là một bài kệ cầu nguyện Sampa Lundrup, bài nguyện sự hoàn thành tự nhiên mọi ước nguyện, được tìm thấy trong Tema của Rishin Gurdem.
Nhiều ngày trôi qua, sau đó vào buổi chiều ngày 25 tháng 10 năm Quả Ngư, tức năm 1757, một lòng sùng mộ mãnh liệt đối với đạo sư vĩ đại Guru Pamasa Hava phát khởi trong tôi, khiến nước mắt tôi chảy đầm đìa. Những hồi ức từ một dĩ vãng xa xưa lóe lên trong tâm tôi, và cùng nỗi buồn tràn ngập, tôi nghĩ đây là xứ sở của những người mặt đỏ, là những người sống ngập ngụa trong tham sân si, không đam mê điều gì trừ những hành động xấu ác nhất. Không còn lại điều gì ngoại trừ một hình bóng nhạt nhòa của những giáo lý. Tôi thấy bản thân mình như một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi trong chốn hoang dã. Ngài đấng bảo hộ đầy bi mẫn, vĩ đại hơn bất kỳ vị Phật nào khác, đã lìa bỏ xứ sở này và đi tới núi màu đồng đỏ. Bao giờ con mới có thể gặp được Ngài?
Núi huy hoàng màu đồng đỏ, cõi cực lạc của Guru Padmasambhava, trên tiểu lục địa Nga Yak ở hướng Tây Nam.
Dày dò bởi nỗi buồn khổ, tôi khóc nức nở. Ngay lúc đó, không khí quanh tôi tràn đầy ánh sáng, và bỗng nhiên tôi nhìn thấy một con sư tử cái màu trắng tuyệt đẹp. Tôi ngồi lên lưng nó, và chúng tôi lao vào cái mênh mông vô hạn của bầu trời. Chẳng bao lâu, chúng tôi tới Rangrung Khasu. Đại Pháp ở Nepal.
Jarum Kasho, tháp Stupa nổi tiếng được người đàn bà nuôi gà vịt và bốn con trai của bà xây dựng ở Nepal để bảo vệ một vài xá lợi của Đức Phật Ca Diếp. Xem huyền thoại của Đại Bảo Pháp. Bốn người con trai này, do năng lực của sự cầu nguyện, họ đã thực hiện sau khi hoàn thành công trình, đã được tái sinh là Guru Padmasambhava, tu viện trưởng Santa Rasita, vua Trison Desan và Bami Trisser, tức một thượng thư Phật tử.
Ở đó, vị Dakini của trí tuệ Pháp Thân đứng ở cạnh phía đông của tháp.
Dakini là phương diện nữ, tượng trưng cho trí tuệ của tánh không. Theo nghĩa đen, Khantro có nghĩa là người du hành trong pháp giới và biểu thị việc chuyển động trong phạm vi trí tuệ.
Ngài trao cho tôi một hộp đèn bằng gỗ niêm kín và nói: đối với những người có tri giác thanh tịnh, con là vua Trison Desan.
Vua Trison Desan sinh năm 790, mất năm 844, là vị pháp vương vĩ đại. Người đã thỉnh cầu tu viện trưởng Santarasita, cũng được gọi là Khachen Bodhisattva, và Guru Padmasambhava từ Ấn Độ để xây dựng tu viện Samye và thiết lập Phật giáo Tây Tạng. Sau đó, Ngài cầu thỉnh 108 đại học giả Ấn Độ dưới sự dẫn dắt của Vilamamitra để dịch thuật tất cả các kinh điển Phật giáo sang tiếng Tây Tạng. Đồng thời, với số học giả Tây Tạng tương tự do Ngài Vairocana hướng dẫn, cùng với 25 đệ tử chính yếu khác của Guru Rinpoche, Ngài nhận lãnh lễ quán đảnh đầu tiên do Guru Rinpoche ban cho ở Tây Tạng tại tu viện Samye Chinfu. Về sau, Ngài liên tiếp tái sinh làm nhiều vị thánh và tế tôn vĩ đại, trong đó có Rishin Jimalimpa và Zamyang Khyentse Wangpo.
Đối với những người có tri giác ít thanh tịnh hơn, con là Sanje Repa, vị Yogi sư tử áo vải. Đây là kho tàng tâm của Phổ Hiền.
Samata Batra, tức Đức Phật Phổ Hiền, vị Phật Nguyên Thủy, là đấng khi hiển lộ từ nền tảng Nguyên Thủy, đã trở thành một vị Phật nhờ nhận ra sự sanh khởi này, không là gì khác hơn là sự phô diễn của tự tánh Ngài. Vì thế, Ngài không trở thành một vị Phật nhờ sự tích tập công đức và trí tuệ, nghĩa là nhờ nguyên nhân và hoàn cảnh, tức nhân và duyên.
Biểu tượng của tâm vô hạn của Yipdi Hara, tức Trì Minh Dương Padma, kho tàng bí mật vĩ đại của chư Dakini. Nói như thế xong, bà biến mất, để mặt tôi sửng sốt. Sau đó, tràn ngập niềm vui, tôi mở hộp ra. Trong đó, tôi thấy 5 cuộn giấy da vàng và 7 mảnh pha lê nhỏ, kích thước bằng một hột đậu. Khi tôi mở cuộn giấy lớn nhất, không khí tràn ngập một mùi thơm không thể tả của cỏ thuốc và long não, và toàn thân tôi như run rẩy dưới sự quyền nhiệm đó. Tự nhiên một tư tưởng hiện ra rõ ràng trong tâm tôi: Ngài Rahula bảo vệ kho tàng này.
Rahula, xem chú thích 11.
Nó cực kỳ mạnh mẽ và phải được tiếp cận hết sức thận trọng. Với lòng tôn kính và sợ hãi, tôi từ từ mở cuộn giấy. Trong đó có hình của một cái tháp được chữ Dakini hoàn toàn che phủ, dường như vượt quá sự hiểu biết của con người. Không thể giải đoán nó, tôi bắt đầu cuộn tấm giấy da lại thì bất ngờ như một ảo tưởng, cái tháp biến mất và chữ Dakini tan biến và hóa thành chữ Tây Tạng. Đó là một bản văn về đấng bi mẫn vĩ đại.
Đấng bi mẫn vĩ đại là một danh hiệu phổ biến của Đức Quán Thế Âm, vị Phật của lòng bi mẫn.
Toàn bộ bản văn này xuất hiện rõ ràng, như thể nó là một hình ảnh trong một tấm gương. Sau một lúc, nó lại trở nên khó đọc, càng lúc càng không rõ ràng. Trong linh kiến này và những linh kiến liên quan khác, Jimmy Limpa mở những cuộn giấy khác và cuối cùng do một Dakini chỉ dạy. Sau khi nuốt những cuộn giấy còn lại, Ngài kinh nghiệm sự chứng ngộ vô biên về tánh không đại lạc. Dưới sự chỉ dạy của đạo sư của Ngài, Ngài giữ kín những giáo lý này trong 7 năm. Sau đó, trong khóa nhập thức 3 năm ở Chimpu, trên núi phía trên tu viện Samye.
Samye là tu viện đầu tiên ở Tây Tạng do Guru Padmasambhava xây dựng, nơi những kinh điển Phật giáo được dịch ra tiếng Tây Tạng và là nơi Guru Rinpoche ban nhiều giáo lý và những lễ nhập môn sâu xa.
Ngài có 3 linh kiến về Kungyen, Longchen, Rabram,
là bậc xuất sắc nhất trong tất cả các học giả và các vị thánh Nyingmapa, người đầu tiên biên soạn các ý nghĩa của 17 tantra của Ati Yoga. Trong tác phẩm nổi tiếng 7 kho tàng của Ngài, nó cũng chứa đựng một trình bày hoàn hảo về chính thừa. Trong các linh kiến, Ngài gặp Guru Rinpoche và Khandro Yeshe Soga, và bản thân Ngài đã đạt tới cấp độ của Đức Phật Nguyên Thủy Samantabhadra, tức Đức Phổ Hiền.
Quá thân của Vimalamitra.
Vimalamitra, vị học giả vĩ đại người Ấn Độ, hiện thân của Đức Văn Thù, vị Phật của trí tuệ và là đệ tử của Sri Simha và Jinana Sutra. Ngài tới Tây Tạng phô diễn vô số điều huyền diệu và hướng dẫn các học giả Ấn Độ tham dự vào việc dịch thuật kinh điển Phật giáo, sự truyền dạy các giáo lý Dzogchen của Ngài. Vima Nintik được phó thác cho Nhinyan Wen Tingjin Zhangpo,
là người bản thân đã đạt tới cấp độ của Đức Phật Nguyên Thủy Phổ Hiền, và tâm các ngài hợp nhất thành một tâm. Trong những linh kiến này, Longchen Rabram thuyết phục Jimmy Lingpa khai mở những kho tàng linh kiến của ngài và giảng dạy cho chúng sinh. Phù hợp với sự tiên tri, vào ngày mùng 10 tháng Thân thuộc năm Thân Mộc, tức năm 1764, khi đang cử hành nghi thức triệu thỉnh của một lễ cúng dường trang trọng, Guru Padma Samhapya trông vẻ hết sức lộng lẫy và được vây quanh bởi đoàn tùy tùng dân tộc gồm các Daka và Dakini xuất hiện trên bầu trời. Rồi Đức Guru Rinpoche ban phước cho Ngài và giải trừ mọi chướng ngại cản trở sự truyền bá và giảng dạy những giáo lý này. Không lâu sau đó, mặc dù Jimmy Lingpa không bao giờ nói cho bất kỳ ai về giáo lý linh kiến Ngài đã có như thế, Dati Rigpe Dorji,
Dati Rigpe Dorji, vị yogi khùng điên ở Gwangpo, một hiện thể của Gelong Namkhe Ninpo, một trong những người lỗi lạc nhất trong 25 đệ tử của Guru Rinpoche. Ngài là đệ tử thân cận của Jigme Lingpa. Ngài cũng thỉnh cầu Jigme Lingpa sáng tác bài cầu nguyện nổi tiếng về nền tảng, con đường và quả của Đại Viên Mãn.
Vị Yogi khùng điên ở Gwangpo đến gặp Ngài và thỉnh cầu những giáo lý không chút do dự. Tán thành những khẩn cầu này, Ngài từ từ khai mở các giáo lý, ban cho các đệ tử mọi quán đảnh và những giải thích về sự thực hành những kho tàng sâu xa này. Giảng khóa Longchen Nejithin được soạn gồm nhiều phần. Nó bao gồm những thực hành chuẩn bị và chính yếu, các giai đoạn phát triển và thành tựu, và quan trọng nhất là sự thực hành Ati Yoga hay Đại Viên Mãn.
Đại Viên Mãn hay Đại Toàn Thiện, tức thừa thứ 9 và tối hậu, nó ám chỉ sự thuần tịnh nguyên thủy của tất cả các hiện tượng và sự hiện hữu tự nhiên các phẩm tính của Phật trong tất cả chúng sinh. Nó được gọi là Đại Viên Mãn bởi mọi hiện tượng được bao gồm trong sự viên mãn nguyên thủy này. Đại Viên Mãn có 3 dòng truyền thừa chính, bao gồm dòng Khandro Nintik đến từ Guru Rinpoche, dòng Vima Nintik đến nhờ Vimalamitra và Varo Nintik đến nhờ Varokana.
Như vậy, nó làm nên một con đường toàn hảo đi tới giác ngộ.